寂寞来往追，爱咋地忙掉难为，该了没多光空战，送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 4 tháng 1 năm 2020, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đầu Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Thôi chúng ta cứ cười vì tôi biết là chương trình bắt đầu là tốt rồi, thưa cô. Chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đầu Mây đầu tiên của năm 2020. Lẩn thẩn ngày qua, tháng lại qua, một năm xuân tới, một phen già. Một năm xuân tới, một phen già. Nghĩ về đời người, nhất là về đất trời vũ trụ, nhiều khi ta tưởng mọi sự đều dài, vững vàng. Có nhiều người còn trẻ hay những người có quyền lực, ung dung sống, không nghĩ là có một lúc mình sẽ phải chết. Thật ra đời con người mong manh lắm, thưa cô Nam Phương. Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, như đóa hoa sen, như đóa hoa sớm mở, sớm nở tối tàn. Tôi nghĩ chúng ta sống đến bây giờ và ngồi đây nói chuyện chương trình Từ Cánh Đồng Mây là một ơn phúc lớn, thưa cô Nam Phương. Mà một trong những ơn phúc đặc điểm của con người, đặc tính của con người, đó là biết ơn. Biết ơn lại quá khứ, ghi nhớ những điều người khác làm cho mình và cảm ơn biết ơn những kẻ đã giúp cho mình, cho cuộc đời mình. Nói một cách khác, ở đời có những tấm lòng biết ơn khiến ta rất cảm động. Ta làm ơn cho họ ít thôi, một lần hoặc trong một thời gian ngắn, thế mà họ nhớ ơn ta nhiều. Tôi muốn nhắc đến những anh em trong phong trào dân chủ tại Việt Nam, những anh em trong hội bầu bí thương yêu nhau. Tôi muốn nhắc đến những món quà cây mùa xuân dân chủ tại Dallas mỗi năm gửi về cho những người này. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây sẽ tâm tình về điều này và sự sinh hoạt năm qua và hướng vào nhìn năm 2020. Từ phòng vi âm chúng tôi lên chương trình trễ. Xin gửi lời chào đến kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Thưa nếu kỹ sư Nguyễn Minh Sơn nghe được tôi ạ?
Vâng, tôi nghe được và nghe rất rõ. Tôi xin kính chào toàn thể đồng bào trong nước cũng như ở hải ngoại. Và gửi chúc đồng bào năm mới luôn mạnh khỏe và gặp được những điều may mắn.
Thưa kỹ sư, tôi nói trong phần đầu của tôi là ai cũng nghĩ là mình sống lâu lắm, nhưng mà không phải như vậy đâu, không phải như vậy. Lời chúc xuân của kỹ sư Tôi cảm ơn dùm cho tất cả những người đang nghe chương trình này trên toàn cầu, và lời chúc đó được phát đi từ trong Việt Nam. Hiện tại ông đang ở thành phố nào, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và quý đồng bào trên toàn cầu, tôi hiện nay vẫn đang ở thành phố Hải Dương và tại một căn phòng yên tĩnh, phòng riêng của tôi ở Lâm Bê Nguyễn Du, thành phố Hải Dương ạ.
Năm mới ai cũng muốn mở nụ cười thật tươi với anh em của mình. Ngày Tết ai cũng muốn mang lại lời chúc phúc cho anh em vui tươi và bình an. Điều tôi chúc lại ngược ông như vậy, ông có thấy vui tươi và bình an trong những ngày đầu xuân dương lịch hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, với tư cách của một người công dân và về tình nghĩa đồng bào với nhau, thì tất nhiên là tôi rất vui khi được một người đồng bào dù ở phương xa, hải ngoại hay là bất cứ đâu trên toàn cầu gửi đến mình một lời chúc may mắn. Cái điều đó không phải tôi mà bất cứ ai cũng rất vui.
Thưa ông, kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, tôi là người theo đạo Thiên Chúa Giáo, hay nói cho nó gọn là tôi là người Công Giáo. Cách đây hơn một tuần, chúng tôi mừng lễ Giáng sinh. Nếu ông có dịp đi đến nhà thờ nào thì ông nhìn thấy trong cái mùa từ đầu tháng 12, người Công Giáo chúng tôi gọi là mùa vọng. Mùa vọng có 4 ngọn nến, có 3 ngọn nến màu tím mong đợi và cuối cùng ngọn nến màu trắng mừng ngày Chúa Giáng sinh. Tức là có niềm vui. Rồi đến hôm nay chúng ta mừng xuân được 2-3 ngày. Cộng sản làm cho con người thời nay đã già cỗi, cần phải trở lại thời thanh xuân của con người nguyên thủy. Những cái điều mà chúng tôi ước trong mùa Giáng sinh, những cái niềm vui của đầu xuân, có bao giờ, tôi chắc chắn là ông còn trẻ hơn tôi, có bao giờ chúng ta trở lại thời thanh xuân của con người nguyên thủy của Việt Nam hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Không, điều đó không thể xảy ra, tại vì sức sống của tín ngưỡng và văn hóa rất mạnh. Vào những ngày Noel, nghĩa là đêm 25 Thiên Chúa Giáng sinh ở Hải Dương cũng như toàn thể Việt Nam, các thành thị, là các khu nhà thờ rất đông, thậm chí những khu phố bình thường hàng ngày có thể là xe cộ thưa thớt, nhưng mà hôm đó thì đường đến nhà thờ thậm chí chật kín. Và khi ngày lễ Thiên Chúa Giáng sinh ở Việt Nam trở thành một ngày hội và mọi người ra đường đông nhất, thì nó kéo theo đấy niềm vui của những người giữ xe và rất nhiều các dịch vụ ăn theo khác. Thì cái điều đó thì nói lên một điều rằng là cái từ văn hóa tín ngưỡng nó là một cái điều hấp dẫn, là một lẽ tự nhiên, cái đấy thì không thể ngăn cản con người ta được. Tín ngưỡng và tập quán đôi khi còn mạnh hơn cả luật pháp. Là vì như thế là cái việc đưa trở lại con người thời nguyên thủy là điều không thể. Con người trong bất cứ hoàn cảnh ngặt nghèo nhất ấy, thì cái tình cảm về tín ngưỡng, về tập quán là một điều nó rất lớn. Cái điều đấy nó còn bền chặt, nó còn mạnh mẽ hơn cả những tất cả những cái sự ràng buộc của mọi thứ vũ lực trên đời ạ.
Tôi không muốn nói đi về nguyên thủy, tức là về cái thời ăn lông ở lỗ đâu, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Tôi chỉ muốn nói đi về cái thời nguyên thủy của con người Việt Nam 4.000 năm văn hiến. Tôi chỉ muốn nói những lần cha ông ta chống Tàu, Bạch Đằng Giang, Nguyễn Huệ thành Thăng Long, tất cả những cái điều đó. Cộng sản làm cho con người thời nay đã già cỗi đi, tôi lặp lại. Mỗi năm một tuổi như đuổi xuân đi, cái già sồng sọc nó thì theo sau. Cái già sồng sọc đối với tôi nó theo sau, theo sát nút không? Theo sát nút. Năm nào chúng ta cũng bắt đầu vào những thử thách, những khó khăn cả. Thôi thì chúng ta bỏ năm 2019 cho nó qua đi. Nhưng qua đi không có nghĩa là chúng ta không nhìn lại để rút ra những cái điều chúng ta học được, để nhìn thấy năm 2020. Tôi sẽ nói với ông, năm 2020 nó cũng sẽ khó khăn, thách thức nhiều lắm. Nhìn lại một năm đã qua, Có cái điều gì sinh hoạt về chính trị ở trong Việt Nam, ở trong Việt Nam cần được nhắc đến. Về chính trị có nghĩa là sự đối xử của cộng sản, những người cầm quyền đối với người dân và đối với Trung Quốc. Tôi thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, có gì đặc biệt ông cần nhắc đến với tôi?
À, vâng, thì cái điều đó thì nó có rất nhiều điều đặc biệt, điều cần nhắc thì nó nhiều lắm. Thì trong thời hạn một chương trình ngắn không thể nói diễn tả được đầy đủ được. Nhưng có một điều rằng là khi người dân trong nước ấy, thì vì cái luật đất đai sở hữu toàn dân mà khi nhà nước có toàn quyền chi phối đất đai ấy, thì rất nhiều cái ruộng đất của người dân sẽ bị cướp trắng, mang danh nghĩa là thu hồi đất để lập những cái dự án ma để cho phục vụ một nhóm lợi ích đầu cơ đất và phá lát sản xuất. Bây giờ cái chủ trương của cái nhà nước này là tăng cường cướp đất, phá lát sản xuất để dồn dân bán đi làm lao động làm thuê ở nước ngoài và đầu cơ đất để trục lợi nhanh giàu. Tất cả cái điều đó là một cái sự liên kết giữa nhóm, ví dụ như nhóm mafia Xoáy Nga như kiểu Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Vũ và nhiều cái nhóm lợi ích khác câu kết để đầu cơ đất. Nghĩa là trong tất cả các mọi chính sách thì cái nhà nước này gần như là chủ trương bán đứng cả cái dân tộc này cho ngoại bang, cướp đất và buôn dân làm lô lệ làm thuê cho nước ngoài là một cái dịch vụ rất béo bở. Và cái thứ hai, bóc lột tận xương tủy khác, không phải nói là tận xương tủy mà tận tế bào, đó là dùng những cái dịch vụ độc quyền cho nhà nước nắm giữ như là xăng dầu điện nước để làm công cụ để tăng giá thì rất dễ hút máu, gọi là bóc lột bằng biện pháp siêu kinh tế. Và kể ra thì tất cả Việt Nam mang danh nhà xã hội chủ nghĩa nhưng không có một cái tính chất gì cả. Đó là một cái chế độ tư bản gọi là man dạ, hoang dã. Và tất cả nó kèm theo những cái xấu của cái chế độ tư bản hoang dã là những cái cơ chế gọi là xiềng xích, gọi là cơ chế của một cái hệ thống chuyên chế gắt gao, gọi là kiểm soát người dân, khuyến khích người dân là nhòm ngó đến nhau, mang danh là thế trận an ninh nhân dân. Đấy là một cái danh từ của cái nhà nước này nó nghĩ ra đấy, là khuyến khích con người ta nhòm ngó, ganh tị, là đố kỵ nhau để kiềm chế người dân. Có nghĩa là một cái chế độ mà khi nó đã lô lệ hóa, ta hóa người dân từ thanh niên cho đến tất cả mọi tầng lớp, trong đó thanh niên thì khuyến khích từ các trường học và biến thành những con người là chỉ biết chơi game, không có tư duy độc lập và không có cái khả năng suy nghĩ sâu sắc để là biến tất cả sau này chỉ thành là một cái nguồn lô lệ làm thuê cho nước ngoài ở trong nước hay là bất cứ lâu trên toàn cầu này. Nghĩa là ở Việt Nam nó hình thành một cái sự đối kháng rất chi là gay gắt giữa cái tầng lớp thống trị, giai cấp cầm quyền dã man tàn bạo và những người dân vị trị. Cái điều đó thì người trong nước mới cảm nhận hết được cái sự dã man, cái sự bất công đấy. Và phải nói rằng là một cái thể chế ở Việt Nam hiện nay là một cái thể chế vô cùng nhiều khuyết tật đấy. Cái đấy thì đồng bào ở hải ngoại nhiều khi cũng chưa chắc đã có thể là cảm nhận sâu sắc bằng những người là trực tiếp sống trong đồng xã hội và là những nạn nhân của một cái chế độ cướp bóc.
Tôi chắc chắn với ông, điều ông nói, ông phát biểu là đúng đấy. Những người ở hải ngoại chúng tôi cảm nhận được, nhưng tôi không biết được cái nỗi đau đớn đó của ông ấy, của 90 triệu người dân. Thưa ông có nghe được tôi không, ông Kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, đang nghe.
Đâu rồi, tôi thấy ông im lặng và rất là phấn khởi, là vì đường dây nối kết chúng ta ngày hôm nay rất là đặc biệt, rất là tốt. Đêm hôm qua trước khi tôi đi ngủ chuẩn bị chương trình này với ông ngày hôm nay, tôi nhận được một cái tin đánh theo kiểu của hướng đạo tôi đi ngày xưa, SOS, tức là cứu lấy linh hồn chúng tôi, cứu lấy linh hồn chúng tôi. Cái điện văn gửi cho tôi qua cả hai tech của tôi trên điện thoại di động và cả trên Skype cũng như trên email của tôi là người học giả này nói là tối qua một người đàn ông trung niên đi xe máy tay ga, mặc áo jacket, quần tối màu, có đến gặp nhà tôi, đưa cho tôi xem một cái căn cước và một chiếc thẻ chứng minh là anh ta đang làm việc tại chính phủ, tại văn phòng chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Anh ta có nhờ tôi đưa tin rằng đám lợi ích của đất nước này đang ngày đêm bàn bạc với nhau để quyết cướp mảnh đất 59 hectare ở Đồng Tâm, Đồng Xanh, Mỹ Đức trước ngày Tết Nguyên Đán. đám lợi ích này đang họp ngày đêm để cướp 59 hectare ở Đồng Tâm, Mỹ Đức trước Tết Nguyên Đán. Vậy tôi xin yêu cầu cánh đồng mây lên chương trình và cho điều kiện này, tôi nói này là chính xác, có bằng chứng đi đến mọi người. Cái điều ông vừa mới nói nó xác nhận, nó trùng hợp với cái trường hợp rất là đặc biệt. Thưa ông, 2 giờ sáng của bên tôi, tức là 2 giờ chiều của bên ông. Tôi muốn nhắc lại với ông là cái phần câu trả lời của ông là tiếng Mỹ tôi gọi là ông đánh đúng cái đầu điểm của cái đanh. Nhưng năm 2019 có những điều tôi đọc và tôi suy nghĩ, tôi nhớ lại là ngày 10 tháng 6 năm 2019 có một cuộc biểu tình lớn nhất từ trước tới giờ, từ sau năm 1975. Biểu tình về chống lại đặc khu, và đặc khu đã phải dừng lại cái luật này. Nó đi lách léo thế nào với Trung Quốc thì tôi không biết. Và cái điều thứ ba mới đây này, cách đây một tuần, hai tuần, một tháng gì đó, bãi tư chính, và có những người đã nói trong nước là có những nước ngoài đang lăm le nhìn vào chủ quyền của ta. Đó là cả ba cái điều, và cái điều ông nói về đất đai đang cướp tại Lộc Hưng, cướp tại Đồng Tâm, cướp tại Thủ Thiêm. Nhưng mà có điều đặc biệt nhất đấy, cái mồm của đảng, hai thằng nó mới phải đưa ra tòa. Ông có biết về cái vụ này, hai thằng tổng trưởng này không? Tuyên giáo Trung ương.
Vâng, biết đấy, là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Tuyên truyền Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn. Hai người này đã từng là đại tá, đều là cựu quân nhân cả. Nhưng cái vụ đấy nó liên quan cái sự tham nhũng trong cái việc là thổi bóng lên cái giá trị để mua một công ty truyền hình là AVG với tăng khống lên rất nhiều, và cái thiệt hại nó phải lên tới 8.000 tỷ, nó tương đương cỡ vài trăm triệu đô. Và cái vụ đấy là về nổi thì người ta chỉ nhìn thấy là Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu đô và Trương Minh Tuấn chỉ khai 100.000 đô, nhưng trên thực tế con số đấy nó chỉ là một phần lỗi của tảng băng chìm. Và con khui ra khi Nguyễn Bắc Son khai nhận là Nguyễn Tấn Dũng cũng nhận 6 triệu đô, là người chủ mưu, là người đạo diễn toàn bộ cái vụ ngày, và người chủ mưu lớn nhất, tội nặng nhất trong đây thì là Nguyễn Tấn Dũng, và con gái Nguyễn Thanh Phượng chưa hề bị bắt, chưa hề bị xét xử. Thì đó là một điều, nó là rất vô lý. Tôi nói lên rằng là thực ra cái luật pháp ở Việt Nam nó không bình đẳng một ít gì cả. Đấy là khi với cái thế lực và đồng tiền nó có thể bẻ cong công lý. Cái vụ AVG này nó nói một điều rằng là giữa cái quan chức là một tập đoàn Maxi đỏ, và nó câu kết rất chặt chẽ với là những cái nhóm mafia đen bên ngoài, là tức là những cái nhóm tư nhân, lợi ích tư nhân ấy, nghĩa là kết bè thành một cái thế lực ma quỷ giữa đen và đỏ ấy, là để ra sức để lập ra những cái dự án ma và để khai khống, để cướp bóc cái tiền thuế của dân, để cướp bóc đất đai sản xuất của người dân. Đấy, khi cái ở Việt Nam cái quan chức là ngu dốt và chúng không hề có một đầu óc gì để tổ chức sản xuất kinh doanh, quả cái nguồn lợi chúng dễ thu nhất là chỉ có từ cướp bóc đất đai, siêu cao thuế lạc và tăng giá những cái mặt hàng mà chúng giữ nắm độc quyền thôi, chứ còn không hề biết tổ chức sản xuất. Như là một cái hệ thống cầm quyền ở Việt Nam đây thì nó trở thành một cái giai cấp, gọi là một con đỉa hút máu thì là còn nói là nhẹ, nó phải là một loại siêu chính ra hút máu đến cùng cực. Nói tóm lại là một cái chế độ nó không có một cái gì tốt đẹp so với bất cứ một thể chế chính trị nào trên thế giới, nó đều là một cái sự tồi tệ. Trong đó nó kiểm soát vi phạm trắng trợn trong cái điều 13 về quyền cư trú của được ghi trong Công ước Liên Hợp Quốc, và chúng vẫn duy trì sổ hộ khẩu. Trong khi đó ngay một cái nước chư hầu, nó chính cái chính quyền này đẻ ra là chế độ Hun Sen ở Campuchia thì cũng không hề duy trì sổ hộ khẩu. Và thậm chí nhiều mặt khi ta sang bên Cao Miên Campuchia thì người dân có cuộc sống thậm chí còn dễ thở hơn ở Việt Nam. Thì ở Việt Nam như này, người dân phải chịu đủ mọi cái thứ siêu cao thế nặng, chết ra nặng nề hơn thời sắp thuộc. và cái sự kiềm chế người dân, cái sự đè nén áp bức thì nó là phải nói là Việt Nam một là một trong cái nhà tù lớn nhất thế giới. Vâng, và cái vụ AVG thì nói điều gì? Khi một hệ thống chính quyền nó ăn bám nó quá cồng kềnh, và khi là cái điều kiện kinh tế là không thể chịu nổi là cái guồng máy quan liêu cồng kềnh như vậy, và khi chúng muốn duy trì một guồng máy đó thì chỉ có là khi, cũng như là khi là khi ta vượt biên trên tàu biển mà hết sức ăn hết đói quá chỉ có là chém thịt lẫn nhau, giết thịt lẫn nhau thôi. Thì đây là một cái tình trạng là khi thử và đánh tan về cánh của Nguyễn Tấn Dũng và lôi sờ vụ AVG, tức là khai khống móc ngoặc giữa bộ trưởng nhà nước từ thủ tướng chỉ đạo xuống với tư nhân. Đấy là một cái sự là của những kẻ thất thế trong mặt cạn kiệt ngân sách, nhưng mà sẽ là nạn nhân của cái lạm ăn thịt lẫn nhau của một chính quyền đang cạn kiệt ngân sách để tồn tại. Vâng, rồi đó là như vậy đó.
Tôi muốn thưa với kỹ sư như thế này này. Tôi muốn gọi những tên này là những thằng lắm, nhưng mà tôi nhớ lời cụ bà Lê Đình Đức nói với tôi, thôi mình gọi viên chức cho nó lịch sự, thưa ông Minh, mình nói chuyện trên đài mọi người nghe. Hai viên chức này một tên Nguyễn Văn Son ấy, ngày xưa nó là thằng gác lăng Hồ Chí Minh đấy. Rồi nó làm đệ tử cho Lê Đức Anh đấy. Rồi nó lên tới cái mồm, tôi nói cái mồm của Đảng mà, trong ban tuyên giáo Bộ Thông tin mà. Khi đưa hai cái viên chức này ra để nó tố, nhưng mà thực sự ấy, theo tôi biết ấy, cái phiên tòa ấy, nó chỉ đưa ra có 3 triệu mà nó tử án tử hình, nó xuống án chung thân. Rẻ quá. Cái điều đó ông ở trong đó ông biết mà. Nhưng mà cái điều nó đưa nó xử hai cái viên chức này, ông có nhìn thấy có một cái điều gì hay không, hay như ông nói nó chỉ là người ăn thịt người, cộng sản ăn thịt cộng sản nó có giỏi nó ăn thịt nhau, cái điều đó như vậy có đúng không?
Hoàn toàn đúng. Trong cái vụ việc này thì là một cái lên lời pháp bị đẻ công chứng trọn, khi Phạm Nhật Vũ chỉ bị đề nghị 3 năm tù, và cái án thì là khi nó được đưa ra một cách tùy tiện từ tử hình xuống chung thân thì nó không cơ sở cái bằng chứng pháp lý gì, mà chỉ là cái sự khắc phục hậu quả hoàn lại 66 tỷ đồng Việt Nam, quy ra thì tỷ giá 3 triệu đô la thì cũng chưa là, không biết nó là đủ chưa, nhưng mà cái việc đủ chưa thì không có nghĩa rằng là khi giữ chức pháp luật anh hoàn lại trả tiền, mà cùng một cái tội trạng đấy anh có thể giảm nhẹ được. Nó là một cái sự tùy tiện về mặt pháp lý. Nếu là anh đã gây thiệt hại thì đương nhiên anh phải khắc phục hậu quả rồi, chứ còn không phải là vì mà anh gọi tiền ra mà anh phát được án tử hình. Nhưng trong cái việc này nó lấy lý do là đã khai ra Nguyễn Tấn Dũng, đấy gọi là tình tiết giảm nhẹ. Nhưng trên thực tế, cái phiên tòa mặc dù công khai, nhưng mà nó xảy ra một cái tình trạng như này này. Tất cả các tình huống pháp lý, mỗi khi là được xét xử một cách tùy tiện, nó không có phải là một cái căn cứ đúng như cái quy định của pháp luật rõ ràng. Một cái tội đưa hối lộ và với cái mức cực kỳ nghiêm trọng như vậy, nếu theo luật bộ luật hình sự đấy, là cái khung nặng nhất là có thể đến tới 15, 16 năm tù, và đây lại đưa ra chính sách hình sự đặc biệt, và nó vô lý một cái là không hiểu sao mà đưa vào dựa vào tình tiết nào thì là chỉ giảm xuống còn 3 năm cho một kẻ là trong một cái vụ hối lộ, nếu mà theo quy mô nền kinh tế quốc gia là rất lớn. Cái phiên tòa này thực ra nó bộc lộ tất cả những cái điều thối tha của nền tư pháp Việt Nam, ở nơi mà cái pháp luật nó không có hiệu lực vì trên những cơ sở căn cứ pháp lý chính xác mà nó dựa trên về thế lực và đồng tiền, đôi khi nó bẻ cong tất cả mọi cái căn cứ pháp lý và mọi cơ sở của cái nền tư pháp ạ. Vâng, đấy, chính xác là sự việc nó là như vậy.
Ông cứ nhắc đến hai anh em nhà họ Phạm, Phạm Nhật Vượng, Phạm Nhật Vũ gì đó. Nó không biết là nó thụt két hay nó ăn gian. 8.100 tỷ đồng. Tôi không biết 8.100 tỷ đồng là bao nhiêu tiền đô la Mỹ. Tôi cũng chẳng cần biết cái tiền Hồ Chí Minh đã làm cái chó gì cả. Nhưng mà có bài báo viết tôi đọc được là một người như ông hay tôi ấy, đẻ ra Việt Nam 100 lần, 100 lần, 100 lần đẻ ra và sống, chưa chắc gì 100 lần đó ông và tôi đã kiếm được 8.100 tỷ đồng Việt Nam, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Nói về hai viên chức cái mồm của đảng, có một tay phát biểu, có một tay thường trực ban bí thư của Đảng Cộng sản, đó là Trần Quốc Vượng, nó phát biểu như thế này. Nó phát biểu như thế này, có thể nó bắt đầu nó cảm thấy đấy, hết sức chú ý đến công tác nhân sự. Nhân sự có nghĩa là hai cái tay mới bị đưa ra tòa này này. Đây là vấn đề quan trọng, vì cơ đồ ta xây dựng 70 năm nay sụp đổ hay không cũng là do mình thôi. Chứ chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay Đại Bác đến xâm lược lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì ta tự lật đổ ta. Từ nay đừng đổ tại cho thế lực thù địch âm mưu lật đổ chế độ nữa. ông đang nói chuyện với tôi là ông đang nói chuyện với thế lực thù địch đấy. Cái lời phát biểu của tên thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng như vậy, ông thấy nó nói như có đúng với Đảng Cộng sản bây giờ hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, điều đó là hoàn toàn đúng. Tại vì cái nguy cơ một cái chế độ nó sụp đổ là chính là cái sức nặng của nó, chính là cái sự cồng kềnh. Khi một cái chế độ mà nó quá cồng kềnh, nó dẫn đến là đôi khi là có chính người dân nó phải nuôi một nhân viên hành chính rồi thì nền sản xuất nào cho lại được, trong khi ở sản xuất ở Việt Nam thì người nước ngoài họ lắm giữ hết rồi, người dân Việt Nam đa số là làm thuê thôi, chứ còn người Việt thì giỏi lắm thì đều làm chủ những cơ sở sản xuất rất nhỏ đến siêu nhỏ. Như vậy thì không thấy đâu ra nguồn lực để nuôi một cái chế độ bộ máy nó đã không những cồng kềnh mà quá thối lát, mà cái sự vay nợ nước ngoài thì nó cũng chỉ là giới hạn thôi, chỉ có đến mức độ thôi, và khi ông còn tín nhiệm nữa thì làm sao mà có tiếp tục duy trì để vay nợ nước ngoài được nữa. Cho nên là nếu như một cái chế độ nó đã quá nguy cấp, cũng như là những người vượt biển cho hết nguồn thực phẩm đấy, trong cơn nguy cấp thì là buộc phải là thịt nhau để tồn tại, để đi đến tới bờ, thì đây cái tình trạng của những gọi là một cái bầy thú man dợ cầm quyền thì nó cũng tương tự như vậy. Đấy, vì nói như Trần Quốc Vượng là không có gì sai cả, đó ý nên rằng là bây giờ thế này, kinh tế thì suy thoái, trong khi đó ngân sách guồng máy để lưu một cái guồng máy duy trì là quá tốn kém. Mà nếu như trong cái tình hình khó khăn này, nếu chúng không tự diệt nhau thì có thể là chúng sẽ bị sụp đổ dưới sức nặng của chính chúng, vì không đủ tiền nuôi cái bộ máy thì sẽ rất nhiều từ tên bất mãn, và từ khi sự bất mãn nổi dậy trong thì nó sẽ phá, còn áp lực còn mạnh hơn cả chính người dân phá. Chính vì những cái nguy cơ có thể là sụp đổ bất cứ lúc nào, cho nên là những tên chốt bu bao giờ chúng cũng rất lo sợ, và cái sự lo sợ đấy nó phải bộc lộ ra để cho cái nhóm lợi ích của nó, để trong cái sự hoảng hốt và cố gắng để mà tìm cách cứu vãn một cái chế độ đã rất chi là mất lòng dân. Và thực ra mà nói thì người dân Việt Nam ấy không được hưởng bất cứ một cái phúc lợi xã hội nào cả, mà cái sự lao động bị bóc lột, bị khinh rẻ là nó rất chi là lớn. Nếu như người dân ở nước ngoài mà sống ở Việt Nam thì sẽ thấy nhiều cái nó bất thường, tại vì cái guồng máy hành chính nó duy trì quản lý một đô thị như là quản lý một cái làng mạc, nó duy trì như cái kiểu như là ấp chiến lược và mạng lưới cái gọi là an ninh nhân dân, để khuyến khích con người ta nhòm ngó kèn cửa lẫn nhau, để kiềm chế lẫn nhau, không phát triển lên được. Vâng, thì cái việc mà tên chốt bu kia nói một lần nữa, nhắc lại những cái từ mà tôi đã nói rằng là nó phải lo lắng, cái sự lo sợ nó bộc lộ ra ngoài là một cái điều lẽ tất nhiên sẽ phải xảy ra thôi ạ.
Từ nay đừng đổ tại cho thế lực thù địch âm mưu lật đổ chế độ ta nữa. Có một cái điều nữa, ông có nhắc đến Trung Quốc, có những cái điều có thể những kẻ cầm quyền bây giờ nó cũng ái ngại, là vì trên mạng toàn cầu những cái chuyện mà Trung Quốc nó chiếm hay nó đi vơ va vơ vẩn ở ngoài bãi Tư Chính hay gì đó. Rồi nó xây sân bay thế này thế kia ngoài đảo, có thể mọi người nhìn thấy nó có vấn đề ngại ngùng. Nhưng có một cái điều mất chủ quyền pháp lý mới đây này, không biết ông có biết hay không, đó là những người cầm quyền nó mới ký một cái hiệp định dẫn độ với Trung Quốc. Ông có nghe cái hiệp định này không?
À, vâng, có cái hiệp định dẫn độ, nghĩa là bất cứ một tội phạm nào bên Trung Quốc mà theo lệnh yêu cầu của phía chính quyền bên Trung Quốc thì Việt Nam phải có nghĩa vụ giao nộp, chứ không không được che chở mà không được được cước từ. Đấy, như là một cái việc như thế là nói chung là nó ở cái thế yếu, nghĩa là đôi khi cái phải là vì một cái tình trạng là cái chế độ nó đã quá khó khăn trước tình hình kinh tế suy thoái, thì cứ khi vì đồng tiền thì đôi khi nó phải có những cái sự nhượng bộ bắt buộc, nhưng mà đó là cũng là một cái sự không lấy gì làm vinh dự, nếu không muốn nói là đó đôi khi đó là một cái sự nhục nhã.
Cái điểm chính của hiệp định dẫn độ ấy, ông nói một phần nào đúng về dẫn độ, có nghĩa là nếu nó làm bậy ở bên Trung Quốc, nó chạy sang Việt Nam phải trả thằng đó về Trung Quốc. Nếu thằng Việt Nam sang Trung Quốc làm bậy, nó phải trả về bên Việt Nam. Nhưng mà cái hiệp định dẫn độ ấy, nó có một cái điểm ấy, một cái điểm khốn nạn mà mình đã từ chối cái quyền pháp lý của mình, đó là nếu thằng Ba Tàu nào, thằng Cộng sản Tàu nào nó sang Việt Nam nó làm điều khốn nạn ấy, người Việt Nam không xử nó được. Người Việt Nam không xử nó được mà phải đưa nó về Tàu để xử. Đó là cái điều khốn nạn của hiệp định dẫn độ. Ông có hiểu ý tôi nói hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À, vâng, rất hiểu ý. Tại vì như thế này, về nguyên tắc pháp lý đấy, bất cứ một người dân quốc tịch nào mà phạm tội ở một đất nước khác thì đất nước đó có quyền xử theo đúng luật pháp của nước đó. Thì có nghĩa là như thế này này, bất cứ một người dân hay quan chức nào của Trung Quốc sang Việt Nam mà phạm tội thì Việt Nam hoàn toàn có quyền xử theo luật Việt Nam, bên kia không có quyền yêu cầu phải trả về hay là dẫn độ gì cả. Nhưng đây, nếu như cái điều luật đấy mà Việt Nam không được xử theo cái pháp luật của Việt Nam, thì nếu trên nguyên tắc pháp lý quốc tế cũng như là Việt Nam là phải nhượng bộ về phần chủ quyền đó. Tại vì bây giờ chúng ta mà nói, vì cái định chế kinh tế của Việt Nam là phụ thuộc rất quá nặng nề vào Trung Quốc, thế nên đôi khi có những cái bùa điều về nguyên tắc pháp lý quốc tế là phải tỏ ra một cái sự nhượng bộ, và đó là cái sự nhượng bộ về liên quan đến chủ quyền. Đây nó không chỉ nói về mặt danh dự, mà nó nói rằng là nên như thế nào là một cái định chế của một đất nước mất đi một cái sự độc lập tự chủ nhất định, vì thế nên điều đó có thể gọi là nghiêm trọng ạ.
Tôi đọc, tôi hỏi ý của ông đấy là vì tôi không có học luật nhiều, nhưng nói chuyện với ông ấy, những người chung quanh tôi cũng biết thế nào là dẫn độ. Đêm hôm qua tôi đọc cái phần này, tôi thấy ngỡ ngàng lắm. Tôi hỏi kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, thằng khốn nạn như ông nói, thằng Tàu nó sang Việt Nam, thằng quan chức cái thằng Tàu nào đó nó phạm luật Việt Nam thì Việt Nam phải xử nó chứ. Việt Nam phải xử nó chứ. Tại sao nó phải trả thằng này về Tàu để nó xử, rồi về Tàu nó có xử hay không? Anh hối lộ bao nhiêu triệu, đưa ra 3 triệu để thoát án tử hình. Bên Tàu nó cũng có cái chuyện nó như vậy thôi. Ông chắc ông tôi không biết. Ông nhớ lại một cái tên Bạch Lai Hy, Bạch Lai Hy gì đó. Trước anh Tập Cận Bình này. Anh Bạch Lai Hy bây giờ đang ngồi trong tù, không biết là mai Nguyễn Tấn Dũng nó có phải vào tù ngồi như Bạch Lai Hy hay không. Nhưng mà vợ Bạch Lai Hy bị tử hình, nhưng mà tử hình treo. Chưa có cái luật nào trên thế giới này có tử hình treo cả, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Và có lẽ cái tử hình treo
tự diễn tả một cái lời, nghĩa là cái luật pháp nó không phải trên căn cứ pháp lý mà nó có thể được diễn tả tùy tiện theo cái lợi ích của nhóm cầm quyền, đang thể ngoài là như thế. Và cái điều đó thì có khi nó chỉ diễn ra ở những cái nước như gọi là toàn trị thôi ạ, thì nó có thể tùy tiện, nghĩa là cải biến pháp luật không phải trên căn cứ pháp lý mà trên những cái tình huống liên quan đến lợi ích của nhóm cầm quyền. Và ở những cái chế độ toàn trị thì có thể được nhà nước có thể can thiệp vào mọi thứ, thậm chí là quyền dân tư của người dân vô giới hạn. Và đó là những cái điều mà có thể làm cho pháp luật nó không phải trở nên nghiêm minh. Nó là khi một trong một đất nước mà nó không phải trên pháp luật làm chuẩn mực và những cơ sở pháp lý để chứng minh pháp luật, thì đó là một cái điều gọi là ở cái trạng thái vẫn là còn là man dao, thì không thể là gọi văn minh được. Nhưng người dân ở trong cái nước đó thì cũng không thể có mà thay đổi được điều đó lắm á.
Thưa kỹ sĩ Nguyễn Minh Sơn, từ năm 1945, Hồ Chí Minh đọc cái chó gì đó, tôi cũng chẳng cần biết làm gì, nhưng mà trước khi đọc cái bản tuyên ngôn độc lập cái gì đó, thì nó đã nói là Đảng Cộng sản đi ăn cướp, cướp chính quyền. Năm 1945, năm 1975 nó ăn cướp, cướp chính quyền ở miền Nam. Và rồi cho đến những ngày tháng gần đây, nó ăn cướp Lộc Hưng, ăn cướp Đồng Tâm, nó ăn cướp Thủ Thiêm. Tất cả những cái điều đó, nhìn lại, 2019 chẳng có cái gì vui cả để nói, thưa ông. Thôi bây giờ chúng ta nói chuyện nó khác đi một chút xíu đi. Tôi với ông không thể ngồi đây đoán tin thời tiết cho tàu chạy ngoài biển được. Nhưng chúng ta có thể nhìn thời tiết, đoán thời tiết cho tàu chạy ven mương đi. Cho tàu chạy ven mương Việt Nam đi. Năm 2020, có cái điều gì ông nghĩ là nó sẽ thay đổi. Tôi nói với ông, thưa với ông đầu là năm 2020 này thách thức thế giới, cả thế giới nhiều lắm đấy. Ngày mùng 2 hay ngày mùng 3 gì đó, ông theo dõi trên mạng toàn cầu, ông biết ông Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông ấy ra lệnh tiêu diệt thằng khủng bố tàn bạo, một tên tàn bạo ở thế giới này, tên nó là người Iran, nó là thằng tướng Somalia. Một thách thức mới cho cả thế giới vào ngày đầu năm. Có cái điều gì nhìn thấy thách thức cho thế, cho nước Việt Nam, thế giới Việt Nam vào những ngày tháng sắp tới? Tôi với ông, thôi chúng ta đừng nói chúng ta là thế lực thù địch với nhau đâu, chúng ta là những người bạn quý mến nhau mà. Ông có nhìn thấy cái gì tương lai mới không, năm 2020 ông tiên đoán, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thì nói là như thế này này, với cái tình hình mâu thuẫn tích tụ trong cái nạn cướp đất của người dân khắp đất nước và cái phá hoại sản xuất như vậy, thì đó là một cái nguy cơ bùng nổ xã hội rất lớn. Và với tình hình quốc tế mà khi ở Iran tướng Qasem Soleimani, nghĩa là tư lệnh của thiếu tướng, trước khi giết thì bây là chuẩn tướng thôi, tư lệnh một lượng vệ binh cách mạng Iran, Hồi giáo Iran, đấy, Cộng hòa Hồi giáo Iran, đã bị tiêu diệt bằng máy bay không người lái LQ-4 của Mỹ. Thì đó là một cái đòn giáng rất nặng vào một nhân vật được nói là có quyền lực lớn ở cái nước gọi là Cộng hòa Hồi giáo Iran này. Tất nhiên thì cái đòn đấy là một cái đòn rất nghiêm trọng vào một cái lực lượng gọi là khét tiếng của nước đấy, không phải là lực lượng quân đội chính quy của Iran, nhưng mà nó một cái dạng như là một cái lực lượng đặc công, lực lượng đặc biệt để chuyên để bảo vệ chế độ. Từ những cái tình hình như vậy, nó có thể là rung động đến những nhân vật quyền lực lớn, và khi làn sóng có thể dẫn đến những cái hỗn loạn và những cái mâu thuẫn tích tụ ở Việt Nam, thì tất nhiên là nó cũng sẽ ảnh hưởng. Tại vì như thế này, gì nói, khi Việt Nam có khi xuất khẩu nhiều thứ sang Trung Đông, mà khi Trung Đông đấy, bây giờ Việt Nam là không phải là nước xuất khẩu dầu đâu, đôi khi cũng phải nhập khẩu dầu đấy. Và nó, tình hình như vậy nó có thể đẩy cho cái nền kinh tế Việt Nam thêm khó khăn, đời sống điêu đứng hơn, lạm phát tăng cao. Và cộng với cái sự bất ức của bao nhiêu người bị cướp đất của dân oan cả ba miền đấy, mà khi người ta biểu tình hàng ngày ở Hà Nội và nhiều nơi đấy, thì nó có thể dẫn đến tích tụ, dẫn đến một cái bùng nổ rất lớn. Và cái bùng nổ của những người cùng đường này, cuộc sống nó quá không thể chịu nổi rồi, thì đó là một cái nguy cơ có thể dẫn đến một chế độ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng vấn đề là cái ngọn lửa đấy và tất cả những cái tích tụ đấy thì có ai có thể là nhân lên và kết nối lại được, thì điều đó mới là quan trọng. Chứ còn cái lực lượng bảo vệ một cái guồng máy, và khi trước tình hình kinh tế khó khăn, nó không còn đủ duy trì được ngân sách để nuôi là bộ máy đấy, nó in thêm tiền nó cho dân lên lạm phát rất lớn, thì cũng không có đủ nguồn lực nuôi guồng máy. Và nhưng mà người dân có vấn đề có đoàn kết nắm bắt được cơ hội hay không để thay đổi một cái chế độ là nó quá đè nặng, làm cho người đời sống người dân điêu đứng. Vâng, đó là những câu hỏi mà bao nhiêu năm nay thì chưa có lời giải đáp ạ.
Tôi muốn nhắc với ông, ông nói là bảo vệ guồng máy cầm quyền, bảo vệ guồng máy cộng sản, công an, quân đội, nó không bảo vệ nhân dân đâu, nó bảo vệ guồng máy cầm quyền. Cũng như cái tên tướng Soleimani này, nó không bảo vệ nhân dân Iran đâu, nó không bảo vệ nhân dân Iraq đâu. Qua cái chết của nó, người dân Iran xuống đường ăn mừng mà. Qua cái chết của nó, người dân Iraq xuống đường ăn mừng mà. Cũng có thể có một ngày nào đó, tên cộng sản nào đó ở trong Việt Nam, nó cũng chết như vậy, nó cũng chết tan xác như vậy. Và chắc là người dân cũng xuống đường ăn mừng đấy. Dĩ nhiên ông có nhắc đến chúng ta nhìn thấy Việt Nam nó lệ thuộc vào quan hệ Mỹ và Trung Cộng đang bàn với nhau. Nó lệ thuộc vào cái tình hình bất định ăn cướp đất của dân như ông nói. Nó lệ thuộc vào kinh tế khó khăn vì bao nhiêu thằng ăn cướp tiền, ăn cướp tài sản của dân. Và nó đang bây giờ nó đang lo về sự bất bình trên toàn cầu, nó sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cách Đồng Mới ngày hôm nay về ngày đầu xuân. Chúng ta nhìn lại năm 2019 chẳng có gì vui cả. Năm 2020 cũng nhiều bất ổn. Tôi dành lại cho một đôi phút nữa để ông chúc lành, chúc mừng cho tất cả những người đang theo dõi chương trình này với ông với tôi. Ông nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn.
Vâng, thưa toàn thể đồng bào đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Trước khi vào những giây phút cuối, tôi muốn gửi đến đồng bào những lời tâm tình rằng là cuộc sống ở Việt Nam dưới cái chế độ toàn trị là rất ngột ngạt và cay đắng đấy, và bao nhiêu cái sự đè nén, một cái sự lô dịch mấy cái hình thức lô lệ rất chi là nặng nề, nhưng vấn đề thì chúng ta chưa thể đoàn kết và phải làm sao để đoàn kết và nhen nhóm được tất cả những cái ngọn lửa căn tù để tập hợp được lực lượng. Vâng, chỉ có đoàn kết và tập hợp được lực lượng và đánh vào những cái điểm yếu của một thể chế đã từ lâu mất lòng dân và bộc lộ ra là một cái chế độ lừa bịp và ăn cướp, coi dân như nô lệ. Đấy, cái điều đó thì cũng rất nhiều người đồng bào chúng ta nhận thức được, nhưng mà từ nhận thức được đến hành động, đoàn kết lại để hành động, đi đến những hành động chính xác thì là còn rất nhiều khó khăn. Vâng, nhưng do sao cũng chúc đồng bào và cùng tôi, nghĩa là tất cả chúng ta đều có thể gặp được những cái may mắn mới với những cơ hội mở ra trong năm 2020. Vâng, xin kính chào toàn thể đồng bào đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây trong những giờ phút cuối cùng ạ.
Cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Ở trong nước cũng như chúng tôi ở tại Hoa Kỳ này, cả tháng nay mọi người đều sửa soạn mừng lễ Giáng sinh, sửa soạn ăn Tết Dương lịch 2020. Ai cũng có cái cảm tưởng là có cái gì mới, vì ai cũng dùng chữ năm mới. Năm mới mọi cái đều phải mới. Ai cũng có một mùa xuân và phải hưởng cho thật đầy đủ mùa xuân đó. Cuộc sống con người được đánh giá không phải đã sống một thời gian dài hay ngắn, mà cuộc sống con người được đánh giá là phải sống sao cho có ích. Năm mới chúng ta cần có nguyện ước tấn tới hơn như các bậc thánh hiền ngày xưa đã dạy. Năm mới chúng ta phải nguyện ước được tấn tới hơn như các bậc thánh hiền ngày xưa đã dạy là sĩ hy hiền, hiền hy thánh, thánh hy thiên. Nghĩa là người học tập mong đến bậc hiền, người hiền mong đến bậc thánh mong sánh ví với trời. Chỉ có những người không theo chủ nghĩa cộng sản như kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, chỉ có những người Việt Nam anh hùng không theo cộng sản mới nghĩ được điều này thôi, mới nghĩ được điều này. Xuân sang cội phúc xin nhành lộc, Tết về cây đức chỗ thêm hoa. Thưa kỹ sư, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Mặc dù thời gian đã rất khuya tại Hải Dương, nhưng như mọi lần ông đến với chương trình này rất là đặc biệt. Tâm tình về những điều năm cũ và năm mới, chúng tôi cầu chúc ông năm 2020 thật an lành và hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình sắp tới, thưa kỹ sư. Xin chào tạm biệt ông, và chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Huy Trần, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính giả Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đến toàn cầu. Trong tâm tình xuân sang cội phúc sinh nhành lộc, Tết về cây đức chỗ thêm hoa, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi tiệc cây mùa xuân dân chủ năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 1 lúc 6:30 tại nhà hàng Quốc Hương. Đến với chương trình này để cho những người dân chủ trong nước biết rằng chúng ta vẫn còn thương mến với họ, dầu rằng một chút quà nhỏ đến vào mùa xuân Canh Tí. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị vào ngày 11 tháng 1 năm 2020 tại nhà hàng Quốc Hương. Xin chào tạm biệt kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Luôn mong một ngày